Bắt đầu giải mã trong tài liệu nghiên cứu về đường nào. Trọng tâm hôm nay là một báo cáo khá là đáng chú ý về cái gọi là vị ngọt chết người. Nhiệm vụ của chúng ta trong buổi lặn sâu này, hiểu rõ cái cơ chế gây nghiện rất tinh vi của đường, tác hại của nó, đặc biệt là cái bức tranh có vẻ đáng lo ngại tại Việt Nam, và phác thảo con đường khoa học để có thể thoát khỏi sự lệ thuộc này.
Vâng, cái điểm quan trọng cần nắm ngay từ đầu ấy là chuyện thèm ngọt nó không chỉ đơn giản là sở thích đâu, hay là do mình thiếu ý chí. Đây thực sự là một cuộc chiến sinh học. Các tài liệu cho thấy là đường có khả năng gọi là hack cái hệ thống kiểm soát của não bộ mình. Nó hoạt động theo cách mà khá tương tự như các chất gây nghiện khác đấy.
Hack não bộ, nghe cũng hơi ghê đấy nhỉ? Thế thì mình mổ xẻ kỹ hơn đi. Cái cơ chế này nó hoạt động chính xác là như thế nào ạ?
À, khi mà đường chạm vào lưỡi mình ấy, tín hiệu nó truyền thẳng lên não luôn và kích hoạt cái gọi là hệ thống phần thưởng. Hệ thống này thì lại giải phóng dopamine. Dopamine thì tạo ra cái cảm giác hưng phấn, khoan khoái gần như là tức thì.
À, cái cảm giác sung sướng đó khiến mình muốn lặp lại.
Đúng rồi, chính nó đấy. Thậm chí nghiên cứu trên động vật còn chỉ ra là đường kích thích cái trung tâm khoái lạc của não còn mạnh hơn cả cocaine cơ. Điều này nó nhấn mạnh cái tiềm năng gây nghiện về vật sinh học là cực kỳ mạnh mẽ của đường.
Mạnh hơn cả cocaine, thật không thể tin được.
Vâng, mà không chỉ có dopamine đâu, nó còn kích thích giải phóng cả opioid nội sinh nữa. Đó là những cái chất giảm đau tự nhiên của cơ thể, tạo cảm giác dễ chịu, an ủi. Đây cũng là lý do mà nhiều người khi căng thẳng lại tìm đến đồ ngọt đấy.
À ra thế, vừa hưng phấn tức thì lại vừa có cảm giác an ủi. Thế thì điều này có nghĩa là cơ thể sẽ quen dần rồi cần nhiều hơn, dẫn đến hội chứng cai nghiện khi mà mình dừng đột ngột phải không ạ?
Đó chính xác là một cái hệ quả sinh học gần như là tất yếu. Não bộ của mình nó thích nghi, nó đòi hỏi lượng đường ngày càng tăng để đạt được cái cảm giác tương tự. Đấy chính là sự dùng nạp.
Dùng nạp.
Vâng, và khi mình ngừng đột ngột ấy, cái sự thiếu hụt dopamine và opioid quen thuộc, nó sẽ gây ra hàng loạt triệu chứng rất khó chịu. Nào là đau đầu này, mệt mỏi rồi cáu kỉnh, cái cảm giác sương mù não kiểu như đầu óc không minh mẫn ấy, và đặc biệt là cơn thèm ngọt thì cực kỳ dữ dội.
Nghe đúng là triệu chứng cai nghiện điển hình rồi.
Vâng. Nó tạo thành một cái bẫy khiến việc thoát ra càng khó khăn hơn. Thậm chí nhá, cái hệ vi sinh vật đường ruột của mình ấy, nó còn có thể thì thầm, nó đòi đường thông qua cái trục giao tiếp não ruột.
Ồ, trục não ruột, tức là có sự liên lạc hai chiều.
Đúng thế, đường ruột cũng ảnh hưởng đến não bộ và cơn thèm của chúng ta.
Ngoài cái việc hack não và gây nghiện như vậy, thì những ảnh hưởng lên cơ thể chắc hẳn cũng rất đáng kể, đặc biệt khi nghe nói về tình hình ở Việt Nam ạ.
Ảnh hưởng lên sức khỏe thì rất lớn ạ. Và tình hình ở Việt Nam thì thực sự là đáng báo động. Số liệu cho thấy này, tỷ lệ thừa cân béo phì ở người trưởng thành tại thành phố Hồ Chí Minh là 37,1%.
37,1%, cao quá nhỉ?
Vâng, còn ở trẻ em lứa tuổi học đường là 19%. Đáng lo hơn nữa là có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, nhưng mà hơn 60% trong số đó lại không hề biết mình mắc bệnh.
Trời ơi, hơn một nửa không biết mình bệnh.
Mạch mắt, thận, ngay tại cái thời điểm được phát hiện. Đường còn liên quan đến việc lão hóa da nhanh hơn, suy giảm hệ miễn dịch và cả ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần nữa.
Sức khỏe tâm thần ạ? Cụ thể là sao?
À, có nghiên cứu chỉ ra nguy cơ trầm cảm tăng đến 23% nếu tiêu thụ trên 67 gram đường mỗi ngày. Với trẻ em thì nó còn có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng ADHD do cái sự biến động đường huyết.
Thật sự là những con số đáng kinh ngạc, nhất là cái tỷ lệ không được chẩn đoán. Nhưng mà làm sao để tránh được những cạm bẫy ngọt ngào này? Khi mà đường dường như nó ẩn náu trong rất nhiều sản phẩm.
Đúng là một thách thức đấy ạ, bởi vì đường nó có tới hơn 50 cái tên gọi khác nhau trên nhãn thành phần cơ.
50 tên? Nhiều thế ạ?
Vâng. Ví dụ như là sucrose này, fructose này, rồi high fructose corn syrup, HFCS, ấy, cái loại đường công nghiệp giá rẻ rất phổ biến, rồi nước mía cô đặc, siro cây thùa, rất nhiều. Thế nên là việc đọc kỹ nhãn thành phần bây giờ là một kỹ năng thiết yếu.
À, đúng rồi, phải tập thói quen đọc nhãn thôi.
Chỉ cần nhìn vào một vài sản phẩm phổ biến thôi nhé. Một chai Sting dâu chẳng hạn, chứa tới 62 gram đường. Một chai trà C2 chanh là 53 gram.
62 gram, 53 gram.
Vâng, cả hai đều gấp hơn 2 lần cái mức khuyến nghị tối đa của Tổ chức Y tế Thế giới là dưới 25 gram đường tự do mỗi ngày.
Gấp đôi luôn.
Hiện nay thì các chính sách như là áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường hay là yêu cầu ghi nhãn rõ ràng hơn cũng đang được thảo luận. Xem như là một giải pháp ở cấp độ hệ thống.
Hy vọng là những chính sách đó sẽ sớm được áp dụng. Vậy thì nếu bây giờ một người muốn giảm hoặc là cai đường đi, thì cái lộ trình khoa học và hiệu quả nên bắt đầu từ đâu ạ?
Cái bước đầu tiên ấy là mình phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt và vượt qua các triệu chứng cai đã nói ở trên. Uống đủ nước này, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng có thể giúp giảm bớt sự khó chịu đi khá nhiều.
Thế còn về dinh dưỡng thì sao? Có cần thay đổi gì đặc biệt không?
Có chứ ạ. Nên tăng cường protein và chất béo lành mạnh. Chúng giúp mình no lâu hơn, ổn định đường huyết tốt hơn. Đặc biệt là ưu tiên chất xơ từ rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt. Chất xơ rất quan trọng vì nó nuôi dưỡng cái hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh mà như mình đã nói, nó có thể giúp giảm cơn thèm từ gốc rễ đấy.
À, nuôi vi khuẩn tốt để chống lại cơn thèm. Hay đấy.
Vâng. Còn khi mà thèm ngọt quá ấy, thì nên chọn vị ngọt tự nhiên từ trái cây tươi nhưng mà cũng với lượng vừa phải thôi nhé. Hoặc là sử dụng các chất thay thế như là stevia chẳng hạn, một cách có kiểm soát.
Việc quản lý căng thẳng mà không dùng đến đồ ngọt. Cái này nghe có vẻ là mấu chốt, nhưng mà nói thì thường dễ hơn làm. Có cái mẹo nào cụ thể từ nghiên cứu để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn căng thẳng lại tìm đến đồ ngọt không ạ?
Đúng là phá vỡ cái liên kết đó là cực kỳ quan trọng. Mình cần phải chủ động xây dựng các cơ chế đối phó với căng thẳng khác mà nó không liên quan đến thức ăn. Ví dụ như là tập thể dục này, thực hành thiền định, các bài tập hít thở sâu. Hoặc đơn giản là dành thời gian chất lượng với bạn bè, người thân hay là theo đuổi một sở thích nào đó.
Tức là tìm một cái lối thoát khác cho stress.
Chính xác. Mục tiêu là khi căng thẳng xuất hiện, cái phản xạ tự động của mình nó không còn là tìm đến đồ ngọt nữa, phải tập dần thôi. Vậy, có thể nói điểm mấu chốt rút ra từ buổi lận sâu hôm nay là cuộc chiến với đường không chỉ đơn thuần là ý chí, mà nó là một cuộc chiến sinh học thực sự.
Việc nhận diện được đường ngần trong thực phẩm và hiểu rõ cái cơ chế gây nghiện của nó là bước đầu tiên vô cùng cần thiết để có thể giành lại quyền kiểm soát sức khỏe của chính mình.
Vâng, chính xác ạ. Và điều này nó cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn, vượt ra ngoài cái nỗ lực của cá nhân.
Một suy ngẫm cuối cùng cho người me từ các tài liệu này thì sao ạ?
Khi mà chúng ta hiểu rằng cái sự nghiện ngập này nó được củng cố bởi các cơ chế sinh học rất sâu sắc bên trong cơ thể mình, cộng hưởng với một cái môi trường thực phẩm bên ngoài thì lại đầy rẫy cạm bẫy, được thiết kế gần như là để tối đa hóa tiêu thụ, thì liệu rằng cái trách nhiệm giảm tiêu thụ đường có nên chỉ đặt hoàn toàn lên vai mỗi cá nhân hay không? Hay là chúng ta cần phải đòi hỏi những thay đổi mạnh mẽ hơn nữa ở cấp độ hệ thống và chính sách, nhằm tạo ra một môi trường thực sự hỗ trợ thay vì cản trở các lựa chọn lành mạnh cho sức khỏe cộng đồng? Đó là điều đáng để suy ngẫm.